Việt Nam vẫn bị xếp hạng 175 trên 180 quốc gia được khảo sát về tự do báo chí trong phúc trình năm 2017 của Tổ chức Ký giả Không Biên Giới RSF. Tổ chức Ký giả Không Biên Giới nói rằng vì tất cả truyền thông nội địa đều được đặt dưới quyền kiểm soát và chỉ thị của Đảng Cộng sản Việt Nam, cho nên những nguồn tin độc lập duy nhất là các blogger và các nhà báo công dân, thành phần mà RSF cho là bị đàn áp nghiêm ngặt, kể cả bằng bạo lực dưới tay của cảnh sát mặc thường phục. RSF tố cáo Đảng Cộng sản Việt Nam là lạm dụng các điều khoản mơ hồ trong Bộ Luật Hình sự như Điều 88, tuyên truyền chống phá nhà nước, Điều 79, hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, và Điều 258, lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, để biện minh cho việc bắt giữ các blogger và các nhà báo công dân. RSF đặc biệt lên án các vụ bắt giữ để đánh chặn đối với ba blogger Trần Thị Nga, Nguyễn Văn Hóa và Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tức blogger mẹ nấm. Vụ bắt giữ ba nhà hoạt động này, theo RSF, đã biến Việt Nam thành nhà tù lớn thứ nhì trên thế giới đối với các nhà báo công dân, chỉ đứng sau có Trung Quốc. Nạn nhân mới nhất là Trần Thị Nga, tức blogger Thúy Nga, bị bắt tại tư gia ở tỉnh Hà Nam hôm 21 tháng Giêng năm nay. Bà Nga, 40 tuổi, là nhà hoạt động thường xuyên tham gia biểu tình chống Trung Quốc và tuần hành vì môi trường. Bà là một bà mẹ đơn thân phải nuôi hai con nhỏ, thường dùng trang blog để bênh vực giới lao động và dân oan khiếu kiện, bị nhà nước tịch thu đất đai mà không đền bù xứng đáng. Bà bị quy tội là tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo Điều 88 của Bộ Luật Hình sự. Nếu bị kết tội, bà có thể bị phạt từ 3 năm đến 20 năm tù. Một nhà báo công dân khác được nêu tên là Nguyễn Văn Oai, bị bắt hôm 19 tháng Giêng tại Nghệ An vì đã cưỡng lại nhân viên thi hành công lực và ra khỏi nhà trong thời gian bị quản chế. Bị bắt năm 2011 và tuyên án 4 năm tù cộng với 3 năm quản chế theo Điều 79 của Bộ Luật Hình sự, ông Oai mãn hạn tù vào tháng 8 năm 2015. Nhà báo công dân Nguyễn Văn Hóa bị chính quyền Việt Nam khởi tố hôm 6 tháng 4 về tội danh lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước. Nhà hoạt động trẻ từng cộng tác với Đài Á Châu Tự Do bị bắt hôm 11 tháng Giêng và bị cấm liên lạc với bên ngoài. Nhà báo công dân trẻ tuổi này tường trình về các vụ biểu tình phản đối nhà máy thép Formosa Hà Tĩnh, bị quy trách nhiệm về vụ rò rỉ chất thải độc hại gây thảm họa cá chết hàng loạt hồi tháng 4 năm 2016. Ông Benjamin Ismail, giám đốc đặc trách khu vực Á Châu Thái Bình Dương của RSF, nói: "Đợt bắt bớ trước Tết âm lịch thể hiện sự căng thẳng trong hệ thống chính quyền. Bất cứ lúc nào và xã hội công dân có cơ hội để bày tỏ quan điểm tự do về những vụ vi phạm các quyền của họ và các nhân quyền nói chung." Ông Ismail nói, các blogger và nhà báo công dân vừa nêu không làm gì khác hơn là tường trình về các vụ biểu tình và bày tỏ quan điểm của họ về những hành động vi phạm quyền của các công dân và bảo vệ các lợi ích chung. Thật là kinh khủng khi phải chứng kiến những người bảo vệ lợi ích chung và nhân quyền bị gán cho tội tuyên truyền chống phá nhà nước ở Việt Nam. Chúng tôi kêu gọi cộng đồng quốc tế hãy tăng sức ép để những nhà báo công dân này được trả tự do ngay lập tức. Tháng 10 năm ngoái, RSF lên án chính sách của nhà nước Việt Nam cô lập hóa các nhà báo và các blogger, cũng như có hành động trả thù có hệ thống, chống lại những người cả gan liên lạc với thế giới bên ngoài. Trong bảng xếp hạng báo chí năm 2017 của RSF, Việt Nam lại bị xếp gần chót, hạng 175 trên tổng cộng 180 nước được khảo sát.
Hôm thứ Hai, khi cùng Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc cắt băng khánh thành cầu hữu nghị Long Bình – Jay Thom bắc qua sông Bình Di, nối hai tỉnh An Giang của Việt Nam và tỉnh Kandan của Campuchia, Thủ tướng Campuchia Hun Sen lại phản bác cáo buộc ông là con rối của Việt Nam. Tờ Cambodia Daily cho biết, đứng bên cạnh người đồng nhiệm Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc, ông Hun Sen cũng có cơ hội để thể hiện sự lưu loát bằng tiếng Việt. Tờ báo này cho biết, ông Hun Sen nói vài phút bằng tiếng Việt và nói thêm rằng, tôi không nghe ai nói tôi là con rối của Anh hay Pháp khi tôi nói tiếng Anh và tiếng Pháp. Và ông hy vọng rằng, xin trích, mọi người sẽ không lên án tôi vì tôi nói tiếng Việt. Khi ấy, ông Hun Sen nói thêm rằng, Vì có một số người dịch lời phát biểu của ông không chính xác, nên ông sẽ nói tiếng Việt. Ông nói, khi người ta thấy tôi nói tiếng Việt, thì họ buộc tội tôi là con rối của Việt Nam. Đảng Nhân dân Cứu quốc Campuchia thường xuyên cáo buộc Thủ tướng Hun Sen quá thân cận với Hà Nội và liên tục các năm gần đây gọi ông Hun Sen là con rối của Việt Nam. Đảng Nhân dân Cứu quốc Campuchia từng tuyên bố rằng chính phủ Campuchia hiện tại cho phép quá nhiều người Việt Nam sinh sống tại Campuchia và lo ngại rằng Campuchia có thể trở thành một Campuchia Krum thứ hai. Tuy nhiên, cuộc gặp giữa ông Phúc và ông Hun Sen hôm thứ Hai, theo trả lời của ông Vũ Mão cho tờ Inquirer, sẽ tạo thêm thuận lợi cho cả hai bên vì Việt Nam và Campuchia luôn coi nhau là đối tác và anh em. Cũng theo tờ Inquirer, vấn đề trọng điểm trong chuyến thăm Campuchia 2 ngày của ông Phúc là vấn đề biên giới. Tờ Inquirer viết, ông Vũ Mão cho biết hai nhà lãnh đạo theo dự kiến sẽ hoàn thành việc phân giới, cắm mốc biên giới và xây dựng các đường biên giới trong thời gian sớm nhất. Ông Sam Rainsy, cựu thủ lĩnh của đảng Nhân dân Cứu quốc Campuchia, từng cáo buộc Hà Nội xâm phạm lãnh thổ Campuchia. Các công ty Việt Nam chiếm đoạt đất đai là một vấn đề đã được các tổ chức phi chính phủ như tổ chức Global Witness phản ánh. Trong một diễn biến liên quan vào tuần trước, theo trang ASEAN Correspondent, 25 người thuộc dân tộc thiểu số Tây Nguyên, còn gọi là người thượng, đã bị chính quyền Campuchia và cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc buộc phải hồi hương về Việt Nam. Báo ASEAN Correspondent trích lời một người thượng 37 tuổi nói, tôi không muốn trở về Việt Nam, nhưng tôi buộc phải quay trở lại. Tôi muốn ở lại Campuchia. Bây giờ tôi rất sợ, bởi vì tôi biết rằng ngay khi tôi về Việt Nam, chính phủ Việt Nam sẽ trừng phạt và tiêu diệt tôi và gia đình tôi. Tờ báo này cho biết những người thượng đã bỏ chạy vì họ bị đối diện với sự khủng bố và bạo lực nếu đưa về Việt Nam. Chuyến thăm Campuchia 2 ngày của ông Phúc hôm 24 và 25 tháng 4 diễn ra không lâu trước bầu cử cấp phường xã trên toàn quốc ở Campuchia dự kiến vào ngày 4 tháng 6 năm nay. Tuần qua, ngày 20 tháng 4, người phát ngôn cho Liên đoàn Sinh viên Trí thức Campuchia, ông Muon Pisat, nói với VOA rằng chiến lược của một số chính trị gia để giành sự ủng hộ là lên án Việt Nam vì xâm lăng và dùng từ ngữ xúc phạm. Ông Muon Pisat nói cách làm đó là hết sức vô lý nhưng được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác ở Campuchia. Tuy nhiên, ông Morisa, Phó Chủ tịch Mạng lưới Thanh niên Campuchia, nói với VOA rằng Đảng Nhân dân Cứu quốc Campuchia tập trung lòng thù ghét Việt Nam vào chương trình nghị sự, nhưng điều này đã không giành được sự ủng hộ của công chúng và đã bị cộng đồng quốc tế chỉ trích gay gắt vì những thông điệp chính trị cổ suý cho chủ nghĩa phân biệt chủng tộc. Năm 2015, Thủ tướng Campuchia đã tuyên bố ông không là con rối của Việt Nam sau khi bị chỉ trích rằng ông không dám kiện Việt Nam về vấn đề biên giới và rằng Việt Nam là ông chủ của ông. Tháng 8 năm ngoái, Thủ tướng Hun Sen đáp trả chỉ trích của Facebooker người Việt về vấn đề Biển Đông. Khi ấy, tờ Phnom Penh Post trích phản ứng của ông Hun Sen viết trên trang Facebook trả lời trực tiếp một bình luận của một Facebooker người Việt rằng nếu bạn hoặc quốc gia của bạn có vấn đề với Trung Quốc thì hãy giải quyết nó một cách hòa bình. Đừng đổ lỗi cho tôi và đừng kéo Campuchia vào những vấn đề nội bộ của đất nước bạn. Ông Hun Sen nói, báo chí biết, ông bị cáo buộc là con rối của Việt Nam, nhưng ông nhấn mạnh rằng ông không sợ Hà Nội. Bộ Ngoại giao Việt Nam phản hồi vụ việc, một số người Việt Nam bị Bộ Ngoại giao Campuchia phê phán vì bình luận trên Facebook của ông Hun Sen. Hôm 30 tháng 8 năm 2016, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam nói, việc một nhóm người được cho là người Việt Nam bày tỏ ý kiến cá nhân của họ trên mạng xã hội không phản ánh quan điểm của Việt Nam. Trong khi đó, ngày 26 tháng 8 năm 2016 trên Facebook của mình, Thủ tướng Hun Sen ra tuyên bố bằng tiếng Khmer và tiếng Anh bác bỏ chỉ trích của một người Việt ký tên là Nguyễn Văn Tài. Người bình phẩm trên Facebook của ông Hun Sen nói rằng Campuchia và Lào cần ủng hộ Việt Nam trong tranh chấp Biển Đông. Là cựu chiến binh của chính quyền Khmer Đỏ, ông Hun Sen đã trốn khỏi Campuchia vào năm 1977 và trở lại Campuchia cùng với lực lượng quân đội nhân dân Việt Nam trong cuộc chiến chống lại những người cộng sản cứng rắn vào năm 1979. Ông được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Ngoại giao và sau đó trở thành Thủ tướng Campuchia vào năm 1985 với sự ủng hộ của Việt Nam.
Một đại diện tòa án cấp cao mới đây đã bị phản đối và bị ném dép khi xin lỗi công khai một tử tù được minh oan ở tỉnh Bắc Giang. Sự kiện diễn ra hôm 25 tháng 4 ở xã Phúc Sơn, huyện Tân Yên. Ông Trần Văn Tuân, Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, đọc lời xin lỗi ông Hàn Đức Long, 58 tuổi, là người từng nhận án tử hình và ngồi tù 11 năm vì bị kết án oan về một vụ giết người mà sau này được chứng minh là ông không liên quan. Ảnh và video của nhiều người chứng kiến và báo chí địa phương cho thấy, buổi xin lỗi trở nên hỗn loạn khi người nhà nạn nhân vụ giết người la hét phản đối, ném giày dép và chai nhựa vào ông Tuân. Những người phản đối cho rằng, đến nay vẫn không có bằng chứng rõ ràng để kết luận ông Long bị oan, cũng như chưa xác định ai là hung thủ gây ra vụ án nếu đó không phải là ông Long. Họ đã yêu cầu hủy buổi lễ xin lỗi. Bất chấp sự hỗn loạn, Phó Chánh án Trần Văn Tuân vội vã đọc lời xin lỗi trong 5 phút, trong khi các nhân viên khác của tòa án che chắn cho ông trước các vật dụng ném về phía ông. Ngay sau đó, đoàn của tòa án đã nhanh chóng rời khỏi xã Phúc Sơn.
Với lượng du khách tăng đột biến ở Khánh Hòa trong thời gian gần đây, một nhà thờ đá nổi tiếng ở Nha Trang đã vừa ra thông báo hạn chế đón nhận du khách đến tham quan nhằm duy trì sự tôn nghiêm của cơ sở tôn giáo này. Nhà thờ Chánh Tòa Kitô Vua của Nha Trang bắt đầu ra thông báo hạn chế đón khách từ mùng 9 tháng 4 để cho khách tham quan trong sự kiểm soát của nhà thờ. Trưởng ban hành giáo nhà thờ đá Nha Trang, ông Nguyễn Hữu Anh xác nhận điều này với VOA Việt ngữ. Theo Asia News và một số trang mạng ghi nhận, nhà thờ này đã phải đối mặt với sức ép của chính quyền thành phố Nha Trang muốn nhà thờ phải mở cửa cho khách du lịch, nhưng các giáo dân ở đây đã phản đối điều này vì sự hành xử thiếu lịch sự của khách du lịch Trung Quốc. Mặc dù trưởng ban hành giáo Nguyễn Hữu Anh không khẳng định sự mâu thuẫn của chính quyền thành phố Nha Trang và nhà thờ Chánh Tòa, nhưng ông nói với VOA rằng
việc đóng cửa, mở cửa là quyền của nhà thờ, không phải quyền của chính quyền.
Theo ghi nhận của Asia News và trang web tin mừng cho người nghèo.com, chính quyền thành phố gửi Ủy ban hành giáo của nhà thờ một bức thư và yêu cầu gặp mặt để làm việc về việc ngưng tiếp khách du lịch Trung Quốc vào thánh đường. Trước đó, một bài viết có tựa đề Nhà thờ đá đóng cửa vì không muốn đón khách Trung Quốc được đăng tải trên trang web Khánh Hòa TV hôm 24 tháng 4, nhưng đường link đến bài viết này đã không còn nữa. Trang Facebook của Khánh Hòa Online đăng bài viết này kèm lời dẫn. Trong thư trả lời chính quyền địa phương, đại diện của giáo phận đã nêu lên tình trạng tiêu cực này. Các tín hữu cho biết du khách Trung Quốc đến nhà thờ phô trương máy quay phim để chụp ảnh, cười nói ồn ào. Bất chấp tín đồ Việt Nam đang dự thánh lễ, họ còn ngồi lên cả bàn. Ông Hữu Anh nói với VOA Việt ngữ rằng có những hành xử bất nhã của du khách nhưng không khẳng định du khách Trung Quốc đã làm những chuyện đó. Tuy nhiên, trưởng ban hành giáo của nhà thờ đá gần 100 tuổi nói trước đây khách du lịch phương Tây không gây ra những phiền toái như vậy.
Chủ yếu là khách châu Âu thì với cái đối tượng khách đó thì không có gì phải nói. Họ đến trong chừng mực nào đó họ ứng xử những nơi thờ phượng thì chúng tôi không cần phải có người đi bảo vệ. Cái ứng xử của họ rất là tốt.
Theo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Khánh Hòa, lượng khách du lịch đặc biệt là từ Trung Quốc tăng đột biến thời gian gần đây. Lượng khách từ nước láng giềng tới thành phố biển miền Trung đã vượt lượng khách đến từ Nga vốn là thị trường khách nước ngoài số 1 của Nha Trang trong nhiều năm qua. Theo ghi nhận của truyền thông trong nước, lượng khách Trung Quốc tăng đột biến cũng gây ra nhiều phiền toái cho ngành du lịch và cuộc sống của người dân. Theo trưởng ban hành giáo của nhà thờ đá Nha Trang, trước khi nhà thờ trình lên chính quyền về việc hạn chế đón khách, mỗi ngày chúng tôi phải đón từ 800 đến trên 1.000 khách.
Từ trước đó, 2015 về trước đó, thì là nhà thờ mở cửa không mà không có vấn đề gì, cũng chẳng có cái người bảo vệ, cũng chẳng có cái vấn đề gì. Nhưng mà đến cuối năm 2015, đến đầu năm 2016 cho đến hiện tại thì nó có cái số khách du lịch nó tăng đột biến ở thành phố Nha Trang. Từ đó nó kéo theo những cái hệ lụy khi mà cái số lượng khách mà đông như vậy á. Thì trong việc mà các cái công ty lữ hành họ thiếu trách nhiệm, họ cứ bỏ cho khách của họ tự do lên nhà thờ. Rồi tới đó mình ai làm việc gì thì cứ làm thôi. Nhà thờ mang một cái gánh nặng rất là nhiều.
Theo số liệu của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh, Khánh Hòa đón 180.000 lượt khách Trung Quốc trong năm 2015, tăng khoảng 5,4% so với năm trước đó. Chỉ trong tháng 1 năm nay, tỉnh đã đón gần 27.500 lượt khách Trung Quốc, tăng hơn 5,6 lần so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, lượng khách đến từ Nga chưa đến 22.000. Cũng theo thống kê của Sở, lượng khách Trung Quốc đến Khánh Hòa đặc biệt cao vào dịp Tết vừa qua, chiếm gần 70% lượng khách quốc tế đến tỉnh này. Theo Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Khánh Hòa Lâm Duy Cường qua trích lời của Asia News, du lịch Đại Trà mang tới những hệ lụy lớn, làm suy thoái môi trường và ô nhiễm, cũng như gây ra những tác động xấu tới các mối quan hệ xã hội, trong đó có các truyền thống văn hóa địa phương. Theo ghi nhận của tuổi trẻ, khách du lịch Trung Quốc cũng gây ra những phiền toái ở chùa Long Sơn, Nha Trang, khi ăn mặc không phù hợp và đùa giỡn ầm ĩ nơi tôn nghiêm. Không chỉ ở Việt Nam, khách du lịch Trung Quốc cũng đang là một nỗi kinh hoàng đối với người dân châu Âu. Một phóng sự ngắn của kênh truyền hình Al Jazeera gần đây có tên How to be a Chinese tourist, tạm dịch là làm thế nào để trở thành một khách du lịch Trung Quốc, cho thấy du khách từ quốc gia đông dân nhất thế giới này khạc nhổ, hành xử thô lỗ, tắm ở hồ Venice, đánh nhau và tranh cướp đồ ăn buffet. Nhiều thành phố lớn của Việt Nam như Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hội An và Hà Nội đã và đang đưa ra các bộ quy tắc ứng xử dành cho khách du lịch với nhiều thứ tiếng, trong đó có tiếng Hoa nhắm vào đối tượng khách du lịch Trung Quốc.